Xin chào quý vị. Đây là buổi nói pháp cuối cùng của Phật Thất. Đáng lý ra là giảng kinh Tâm Kinh, nhưng đều phút cuối đổi chương trình để tình nguyện thầy hiền trì nói pháp cho quý vị nghe. Đã tuần ngày gần cả tuần rồi. Mà quý vị tu hành rất là giỏi và rất là đáng phục. Tu đó của nó phải nghe pháp. Khi thầy tu với ngài Tiên Hóa đó, thầy Hiền Trường, thầy nhớ một cái chuyện đó, thầy biết ơn thầy Hiền Trường. Hồi đó đó, cái chùa Long Beach đó, chúng tôi tu gắt gao dễ sợ, tụi con nít bắt nó thức dậy khóa nó, thầy nó dậy không nổi, tụi nó dậy không nổi, sợ nó bệnh. Tụi con nít đó, nó chỉ ăn hai bữa thôi, là buổi sáng với là buổi trưa, rồi buổi chiều đó cho nó uống dạng như rửa đồ nành hoặc là punch. Nó cũng nít mà nó tu gì được. Sau này tụi nó hoàn tục hết, bây giờ thấy tụi nó cũng như người thường, không có khác gì. Hồi đó chúng tôi cái chùa đó tu rất là tinh tấn. Đó thì Hiền Trường mới dạy một câu, thầy nói quý vị lúc mà niệm Phật, lúc mà thiền đó, thì mỗi ngày phải nghe pháp, phải nghe một ngày ít nhất một tiếng đồng hồ. Thầy thường thì khuyên á, là nghe nên nghe lời giảng của ngài Tiên Hóa. Đó là một những cái bài học rất quan trọng. Bài học rất quan trọng đó. Không có chỗ nào nói như vậy, không có sách nào nói như vậy. Tới lúc mà khoảng chừng vài năm sau, thầy bắt đầu tự tu đó, tự tu nhà mình ở nhà. Thầy nhớ cái lời dạy thầy Hiền Trường, mỗi ngày thầy thiền. Mỗi ngày phải nghe cái lời giảng ngài Tiên Hóa ít nhất một tiếng đồng hồ, nhiều khi nghe nhiều hơn nữa. Thầy nhớ ơn thầy Hiền Trường chỗ đó. Thầy dạy đó những một cái bài học quan trọng thầy Hiền Trường dạy cho thầy, và nhờ như vậy mà thầy tu mà không có vấn đề gì. Thầy rất là ít vấn đề. Lúc mà cái tu cả ngày như vậy nó có nhiều vấn đề lắm. Thầy mỗi ngày nghe pháp như vậy á, là một pháp ngài Tiên Hóa như vậy, thì nhờ như vậy mà thầy được đi đúng con đường, thầy nó ít vấn đề. Và có vấn đề thì dùng những pháp đó mà giải quyết. Lúc đó là một cái cơ hội để mà dùng thủ nhãn luôn nữa, để mà thí nghiệm luôn nữa. Khi mà có vấn đề đem ra quấn lộn. Khi ta học cái thủ nhãn như vậy, thầy nói là quyết định là không dùng cho mình, không dùng để mà tư lợi, thầy sẽ dùng để giúp người khác. Thành ra trong 20 năm vừa qua, cái thủ nhãn thầy sẽ xài khoảng chừng 5-6 lần cho cá nhân mình, tại vì cái đó không có lựa chọn nữa. Có một lần thầy bị mắt bị nhiễm trùng. Hồi đó mắc nhiễm trùng, còn không có tiền đi bác sĩ. Thì lúc đó phải dùng cái thủ nhãn để mình tự chữa bệnh lấy. Tại vì nếu không thì không thể nào tu được nữa. Mất chuột mắt thì trông nó xấu. Tuấn đi vừa bán thì chuyện nhiều khi cũng hơi bề ngoài một tí. Thầy phải nhớ Hiền Trường cho đó. Thành ra bây giờ khi mà có những cái Phật thất thiền thất như vậy thì chúng tôi nói pháp cho quý vị nghe. Thành quý vị biết không, mỗi tuần như vậy đó, sáng thứ bảy, sáng thứ nhật đều nói pháp cho quý vị nghe. Cái dạng pháp đó rất là quan trọng. Những cái người tu mà không nghe dạng pháp đó, lạc đường mà không biết. Những cái người tu niệm Phật hoặc là thiền mà tu đúng đó, đúng phương pháp đó, thì cuối cùng sẽ bị gặp những vấn đề mà không biết giải quyết được. Những người niệm Phật, những người tu thiền mà không có vấn đề gì hết, là tại vì họ chưa tiến bộ thôi, giống gì đó. Họ không có tiến bộ gì hết, hẳn không có vấn đề gì hết. Quý vị muốn tiến bộ phải có vấn đề. Dù vẫn có vấn đề hết là quý vị không tiến bộ vậy. Hy vọng tối nay quý vị bỏ thời giờ phát biểu ý kiến, hoặc là có đề nghị gì để chúng tôi mà để kinh nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm quý vị. Với là có đề nghị để chúng tôi biết.
Kính thưa chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Sư Ông Thượng Thiên Hậu Hóa, kính thưa Thầy trụ trì, hôm nay là ngày chót con theo là chỉ dạy của Thầy, con chia sẻ với đại chúng những cái kinh nghiệm Phật Pháp của con và của đại chúng. Kính thưa đại chúng, chúng ta đã đi được 6 ngày rồi thì chúng ta đã nghe về tịnh độ. Thì hôm nay tôi sẽ kết luận nó như thế này, là theo cái cuốn sách Pháp Môn Tịnh Độ của Thầy trụ trì soạn đây, thì tôi rút ra cái kết luận cho chúng ta hôm nay là mình làm thế nào để tu tịnh độ. Thì thứ nhất là Thầy viết trong đó là mình phải phát nguyện trước, phát nguyện vãng sanh. Rồi hôm đó chúng ta đã bàn phát nguyện như thế nào rồi. Rồi thứ hai là chúng ta phải lập đại công đức, cái này rất quan trọng. Đại công đức nó giống như mình muốn đi xa, mình có tiền mình chuẩn bị vậy đó, chứ không công đức không có tiền đi đâu. Cho nên chúng ta lập đại công đức thì trước nhất là phải phát nguyện tìm thiện tri thức trước. Như hổm đâu có nói nữa. Quý vị tự lập công đức rồi thì phát nguyện, thì cái vốn công đức đó nó sẽ đưa quý vị gặp thiện tri thức. Cái này là tôi cũng kinh nghiệm, là cái ngu dốt của tôi là hồi tôi mới gặp thầy, tôi láo vậy lắm. Tôi nói không phải lên núi kiếm thầy này thầy kia, cái thầy nói học trò biết đâu kiếm thầy, thầy đi kiếm học trò, chứ học trò không đi kiếm thầy. Tại mình coi trong sách đó, tại loại chỗ này chỗ kia người ta kiếm tổ kiếm thầy đó. Thầy nói cái người thầy đó, người ta biết cái căn tánh học trò này đâu, người ta tìm người ta dạy. Mà mình muốn vậy mình phải có công đức trước, mình mới xứng đáng để được dạy, chứ không là mình mới tìm tới suốt đời mình không gặp đâu. Quý vị đừng có tưởng là mình ở đây bây giờ, thời đại bây giờ sách trên internet nhiều, quý vị không cần thầy đâu, đó là rất là sai lầm. Rồi thứ hai là cái đại công đức này đó, quý vị làm phải tìm một cái đạo tràng xứng đáng để mình làm, chứ không phải mình đi chùa này đi 10 chùa 18 chùa đi tùm lum hết trơn rồi không có chỗ nào được cái công đức gì hết. Chờ có nhưng hay là không, nhưng mà cái pháp môn nào mình tu mình phải có phước rồi mình gặp cái chùa cái thiện tri thức đúng với mình để mình tu. Chứ tôi là trước là sai lầm, tôi đi chỗ nào tôi cũng đi hết á. Rồi sau khi mà thiện tri thức dạy quý vị rồi thì quý vị phải tu cái định, phải phát triển cái định lực của mình bằng cách là ngồi kiết già tu thiền, để nó định lực mình nó tăng thì niệm Phật nó sẽ tăng. Hai cái nó không thiếu được. Không nên nói tôi tu thiền mà tôi không tu tịnh, không được. Hai cái đi song đôi. Tôi không phải nói là tôi khoe, nhưng mà tôi nói chia sẻ kinh nghiệm với quý vị là từ ngày tôi gặp thầy tới giờ tôi tự biết tôi tiến rất nhiều, là lý do sao là thầy chữa những cái sai lầm của tôi, là thầy chỉ cho tôi những kinh nghiệm. Cho nên từ trước tôi mò mẫm mà tôi đi trật tôi không biết. Cho nên thiện tri thức rất là cần thiết cho mình. Rồi tôi cũng báo quý vị cái tin mừng là tôi học tầm bậy tầm bạ, không có chuyên nghiệp lắm, nhưng mà có người bắt chước thành công là bữa nay nè, cái nông đạo tràng mình nè, giờ chót còn có khoảng 7-8 người hà, 10 người vậy đó. Hôm qua mình nói chữ chân thành nhớ không, mà thượng niên quá vậy niệm Phật phải chân thành rồi nhớ không, phải kiên trì nhớ không. Cái người đó người ta làm được, người ta được đó. Hồi trưa cái giờ trưa rất là nóng, niệm Phật hồi cái nách mình ra mồ hôi ướt hết đó, mà cái người đó người ta không có bỏ. Thì họ niệm đến một lúc đó tự nhiên thấy trời đắng mất hết, họ nhập định không biết. Mà thứ hai là họ quý vị cười tôi vô cái rúng với gì cổ bắt trước, cô để cái tay cái rúng của niệm Phật, cô nói không đau thầy, mà tôi nhập định được, tôi lo tôi nhớ cái rúng, mà họ lấy tay tôi không nhớ cái rúng ở đâu, rồi tôi niệm Phật để ngay cái rúng. Cô đang áp dụng cái chân thành với kiên trì đó, cổ được đó. Cô nói cô niệm, cô để cái tay chờ nhớ cái rúng là một, thứ hai là cô niệm lớn tiếng thì một hồi tự nhiên có thấy trời đất mất hết, sợ quá.
Cái chùa mà làm như vậy nó hơi lạ một tí.
Cô nói cô dịnh vậy nè thầy, cô dịnh trong cái áo á, để tay vậy nè, là niệm.
Thầy Thiên Tri làm.
Cô nói cô giấu cái tay trong áo, để cái đúng nè, niệm Phật. Cô nói mọi người mất hết, giờ đâu mất hết áo rồi.
Bỏ đi vào mặt thành hết. Cái hỏi là mà trời nóng có phải cô bất tỉnh nhân sự là sao?
Con nói nó qua rất nhanh, nó xảy ra rất nhanh, mà cái đó là sao? Nó cái đó tốt chứ đâu có gì đâu. Thứ hai là cô không đau, lấy cái tay ra đau, lấy tay ra thiệt.
Thế là nó biến mất xong nó trở về lại.
Thì ngày nay con
pháp môn niệm Phật như vậy đó. Cái này là cái pháp môn mới mà thiền trì mới chế ra. Cái này có ngày thì hiền trì, ngày hiền trì mới làm những chuyện như vậy thôi.
Con thì con nhớ, mà tại cô này con sẽ lấy ra, cô quên, nó biết nó ở đâu, cô để cái tay thì cô nhớ cho đó. Cô nói cô đọc cái sách thiền của thầy đó, cô bắt chước luôn đó.
Cái sách mình có nói mình...
Dạ có, thầy có đoạn...
Kheo cái đồ rú mình không?
cho biết, thì nói là mình rờ cho biết nó đó.
Mình thuộc lép, mình cù lép, mình mới nhớ được cái chỗ đó.
Và thứ hai là cái kết quả chân thành của cổ nữa là cái ngày thứ 6, thứ 7 cũng không bỏ đúng không? Mà bây giờ cổ nãy cổ nói là hổng làm chồng nhằn dữ lắm, không có job cả năm nay mà không chịu đi kiếm job cái điện ông Phật hoài. Cổ nói kệ nó, con nói trong bụng con như nào, tới thứ 7 xong rồi ông nói vậy, nói ráng lì tới ngày thứ 7 xong mày về tính. Cái đó nó giờ cổ mới là qua được cái nhập định hồi nãy đó. Rồi cái ở đây nữa là thầy có nói, trong này có nói là trong quá trình mình lập công đức đó, mình giúp người khác tu thì tới phiên mình sẽ được người khác giúp trong cái công đức.
Cái đó là đúng đó, cái này rất là đúng. Thầy xin xem vàng tí được không?
Yeah.
Để thầy hiền trì uống tí nước trà cho nó
còn uống 2 tiếng rồi phải chạy.
Nên thì tôi biết á, tu đó cần nhiều sự hỗ trợ dễ sợ. Muốn tu đó phải cần người ta giúp đỡ dễ sợ. Chúng tu đó phải có một cái đủ thứ hết quý vị tu mới được. Cái do mà trong chùa chúng ta tu được ấy, mình có rất nhiều hộ pháp họ ủng hộ cho. Những cái vì hộ pháp này họ phát nguyện tới bảo vệ cái pháp để chúng ta tu cái pháp đó yên thần mà tu. Nhất là rất nhiều những người hộ pháp này, Long Thần hộ pháp này, Thiên Long Bát Bộ này, là những cái hộ pháp của thầy, của ân sư của thầy. Họ giỏi dễ sợ, họ thần thông kinh hoàng, họ giỏi dễ sợ. Cũng có thể nói là công phu họ cao hơn mình nữa. Và như vậy mà tới đứng bảo vệ hết xung quanh cái chùa này. Để mà mình yên thân mình niệm Phật. Còn cái xóm này cũng có người thôi, nó rải hết tất cả, nó chặn, nó dằn mặt hết tất cả. Thành tụi nó không có lộn xộn được. Ở trong cái phạm vi này của cái chùa này không ai nhúc nhích gì được hết. Còn ở ngoài kia là đuổi mình, nó làm ồn, nó phá, đuổi từ từ đi ra chỗ khác. Mình lấy đất nó luôn. Mỗi lần mình tu thì Phật thấp, nó thiền thấp, nhưng mà mình giữ dễ sợ. Ai mà tới là loạn phạm quýnh này, đuổi ra lập tức. Những người vào đây không có quyền phá mà cái bị đuổi ra lập tức. Không tới tay mình luôn. Những cái đứa mà phát tâm mà tới đi muốn, những người mà muốn tới đi mà tính phá mình đó là tự động bị Long Thần Phật Pháp nó chặn ngoài cửa, nó không được cho vào luôn. Cái thời mà mình tu luyện nó khó, nó rất là gắt gao, nó rất là nghiêm ngặt, không ai được vào phá hết. Rồi người ta cúng dương đồ ăn cho mình, tới để mà cúng mà dọn dẹp cho mình, nấu nướng cho mình ăn. Như cái cô đó bữa trước là 2 ngày nghỉ đó, là tình nguyện tới đây để mà nấu ăn cho mình, mua đồ ăn nấu ăn cho mình. Quý vị biết không? Muốn tu cho đàng hoàng nó cần rất nhiều sự ủng hộ. Thành ra những cái người này, những cái Long Thần Hộ Pháp này, họ phát cái tâm, họ tạo cái phước để giúp cho mình tu. Khi họ làm như vậy, họ chuẩn bị, họ tạo cái phước để trong tương lai đó, khi mà tới phiên mà họ tu đó, thì họ sẽ được ủng hộ, họ sẽ được giúp đỡ. Thành ra những cái phước báo mà tốt đó, mà quý vị nên tạo ra đó, là nên đi giúp những người khác tu. Thành ra cái hệ thống điều hoa đó, là quý vị vào cái chùa đó làm việc đó, khoan tu đó. Thành trong hệ thống điều hoa là người ta cúng dường. Quý vị biết không? Bên Trung Hoa đó, mỗi lần mà có cái pháp hội như vậy, cái Phật thất hoặc là thiền thất đó, cái chùa nó cúng dường dễ sợ lắm, cúng dường hương, dương hoa, cúng dường đủ thứ hết. Thầy nhớ hồi trước thầy ở cái chùa của Ngài Tiên Hóa. Thì cái chùa đó ở phía Canada đó, thì chúng tôi phải thỉnh 4 sư cô, 4-5 sư cô đó, phải bay từ bên bên Phạm Quốc Thành qua, bay từ Vancouver, lái xe tới bay qua để mà cử hành cái lễ gì đó, cái về Lương Hoàng Sáng. Tại cái chùa chúng tôi có mình ông sư với thầy thôi, đó là thầy cái gì thì cũng làm hết đó. Cái chuyện cái chùa cũng có gì mà thầy cũng làm hết đó. Tiếp khách cũng tiếp. Hồi đó là sung sướng dễ sợ lắm, tự do mình làm chủ, muốn làm gì làm. có một cái sư cô đó từ Vạn Văn Thành bay qua để mà tham dự cái lưu hồng sáng. Điều đầu tiên bà sư cô làm gì biết không? Cúng cái chất $3,000 để mà ủng hộ cái pháp hội lưu hồng sáng. Một sư cô đó, nói thật mình biết mấy sư cô người Tàu nhiều tiền dễ sợ. Thành ra trong người Hoa đó, họ tin, rất tin đó, là tới ủng hộ những cái pháp hội lớn đó, họ được nhiều người ủng hộ dễ sợ. Cái truyền thống rất là hay. Người Việt Nam mình yếu chỗ đó, tại người Việt Nam khó mà tu đó. Không biết ủng hộ người khác tu, mình không chịu ủng hộ người khác tu đó, thì sau này mình tu không ai ủng hộ mình đó. Không ai giúp mình hết. Tại vì mình biết không tu đó là cần nhiều người giúp dễ sợ đó. Và cái quan trọng nhất đó, là cái sự giúp đỡ của người thầy của mình. Cái gì mà tu cũng có thầy thì khỏi tu không được đó. Mà nó chậm quá, quý vị không biết là làm cái gì, mà quý vị chỉ phí thời giờ mình thôi. Nhất là cái gì mà thiếu cái căn bản đó, quý vị sẽ vào gặp vấn đề rất là khó khăn, thì kẹt dễ sợ. Ai thắc mắc gì không? Anh quý vị biết không? Quý vị là cái chùa này bây giờ nhỏ, mặc dù nó nhỏ nhưng đều quý vị biết không? Những cái người mà tới đây mà tu đó, khi mà quý vị tới mà quyết tâm mà tu đó, sẽ được hướng dẫn, sẽ được bảo vệ, được hướng dẫn. Khi mà tới như vậy đó, quý vị được bảo vệ. Những cái người mà nó đang phá quý vị đó, họ phải ngừng phá. Và khi lúc mà cần thiết đó, là quý vị sẽ được dạy để mà giải quyết cái kẹt của quý vị. Xin lỗi thầy, cho nói tiếp đi.
Cái chỗ này thầy nói đó, tôi xin bổ túc thêm là hồi tôi ở còn chúng niên kỳ San Jose đó, tôi cũng có đọc một bài viết của Hòa Thượng Tịnh Không cũng giống như vậy thầy mới nói, mà giúp người ta tu đó. Hòa Thượng nói bên Đài Loan có cái bà đó, bà nghèo lắm, chồng bà là xe kéo đó, là phải chạy dưới đất chứ không được ngồi đạp như xích lô nữa, nên bà vô chùa không ai coi bà ra gì hết đó. Cái xe kéo đó nó kéo khách như con ngựa chạy chứ không có được máy móc gì hết, chạy bộ dưới như con ngựa vậy đó. Nó cà tay xích lô nữa. Thành ra cái bà này ở vô chùa người ta coi thường bà. Bà không có dám lên chánh điện mà phải là bà niệm Phật. Bà ở dưới bếp tối ngày bà rửa chén với bà nấu cơm. Quý vị biết cái gì xảy ra cho bà không? Khi bà chết biết trước ngày giờ bà ngồi với niệm Phật trước đại chúng. Bà đi trước đại chúng. Bà đâu có lên niệm Phật như mình đâu. Quý vị thấy không? Giúp người ta tu nó, bà được cái quả báo vậy đó. Mà mình cắt nghĩa ra tôi thấy cũng rất là rõ thôi. Mình lên chánh điện mình ngồi tụng kinh niệm Phật có một mình thôi, bả dưới ba làm 100 người trên này bả hưởng 100 phần phước báo, rõ ràng luôn, chứ không phải gì đoan đâu.
Các em thầy bỏ thêm nhắc ngắm thêm chuyện này nữa, cái mà thầy thì đáng tiếc khi xảy ra nào ngày thời nay thì qua chùa Tàu mới là loan, cũng giống như qua chùa mấy chùa Việt Nam. Đối với thầy đó, cái thái độ những người Phật tử, những cái chùa đó, chùa Tàu như chùa Việt Nam đó, là sai lầm hết. Sai lầm chỗ nào? Ai cũng tới chùa với thái độ là tự cao đó. Phải tới chùa thì muốn thầy, thấy cô là phải chú ý tới mình, phải tiếp đãi mình cho tốt. Nếu không thì đi chùa khác mà cảm thấy là thoải mái, thấy người ta trọng vọng mình hơn. Đại đa số chùa Việt Nam đều như vậy đó. Có một vài chùa đặc biệt là thấy người ta cũng như vậy thôi. Bên chùa Đài Loan cũng tệ chứ sợ. Tại vì mấy thầy mấy cô đó hay tân bốc. Người Tàu nó hay tân bốc, người Phật tử đó. Cái pháp gì nó sai. Nếu quý vị tới chùa cũng có thái độ như vậy thì quý vị muốn được trọng vòng, muốn được kính trọng. Khi vị tới những cái chùa như vậy, quý vị cũng được dạy đâu. Quý vị sẽ không được học cái pháp xuất thế. Với cái thái độ như vậy, muốn được trọng vọng, nghĩ mình quan trọng, muốn được ưu đãi, thì quý vị chỉ được học cái pháp thế gian thôi, không thể nào học cái pháp nào khác. Đối với thầy, cái đó thầy rất tiếc, là tại vì cái cái mấy ông thầy, nhất mấy hòa thầy mấy cô mà càng ngày càng đông Phật tử đó, càng muốn nhiều Phật tử hơn, cái chùa nó nhiều người tới hơn để mà xây chùa nó to hơn nữa. Rồi cái thái độ của mấy thầy mấy cô hiểu lầm nữa, không phải riêng quý vị Phật tử cũng sai lầm, mà mấy thầy mấy cô thái độ cũng sai lầm nữa, nghĩ rằng mình muốn độ nhiều người hơn, nhiều người tới để mình nó hưởng nhiều hơn. Nó không phải như vậy.
Rồi sau đây thầy trụ trì có đề nghị tôi là trao đổi với quý vị những câu hỏi vấn đáp của Hòa Thượng Tịnh Không giảng ở Singapore cũng rất là hay. Câu hỏi thứ nhất là người ta hỏi ma trong tâm, làm thế nào để tâm Phật thắng được tâm ma? Quý vị cho ý kiến đi.
Câu hỏi là gì?
Ma ở trong tâm của mình á, thì bây giờ mình làm thế nào mình dùng tâm Phật để thắng được cái tâm ma đó? Tại trong tâm mình nó có tâm ma nữa, tâm thiện đó. Ma trong tâm của mình thì làm thế nào dùng tâm Phật thắng cái tâm ma đó? Thì trong này có giải thích là khi mình mê đó thì mình là ma, mà khi mình ngộ thì mình là Phật. Rồi thì trong này mới nói là mình phải chuyển từ tự tư tự lợi thành ra lợi ích cho quần chúng, cho xã hội, thì là mình làm cái việc Phật. Cái này tôi xin
phục ma như vậy đó hả?
Dạ.
Cái gì nghĩ sao? Ma nó tới, nó nhập mình rồi, bây giờ mình sao mình dùng cái tâm Phật để mà đuổi con ma đó đi? Có ai có ý kiến không? Có ai có những kinh nghiệm như vậy chưa? Ai giơ tay có kinh nghiệm mà niệm Phật mà gặp ma chưa? Hả? Có biết không? Trình độ quý vị thấp đến độ mà ma nó tới cũng không biết luôn, khiếp luôn. Quý vị tu được bao nhiêu năm rồi, niệm Phật bao nhiêu năm rồi?
Con có cái kinh nghiệm, tôi có kinh nghiệm chia sẻ là nếu quý vị niệm Quan Âm với niệm Di Đà, danh hiệu Quan Âm Di Đà thường nó sẽ thành từ từ, nó sẽ thành tự động. Mà tôi là niệm mà tôi không biết. Có một lần tôi không có chỗ ngủ buổi tối. Tôi ghé cái chùa ở San Jose, tôi ngủ chùa nhỏ thôi. Ông thầy ông cho tôi ngủ cái hallway gần cái chánh điện nè. Thì tôi vừa tắt đèn nằm xuống, chưa có ngủ. Mà mùa đông lạnh lắm, tôi ngủ trong xếp bên bác á. Mới vừa kéo là mới nằm xuống thôi, lại liền. Lớn con mà gấp rưỡi ông nhập trưởng, cao bự con. Lại quỳ hai cái chân trên cái đầu gối, trên cái chỗ cái giếp mình đó. Rồi hai cái tay đè phụ nữa, mặt rụm trợn lắm. Lúc đó tự động à, tôi niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. Tôi niệm mà cái tiếng niệm tôi la, tôi còn nghe đó. Ông bật ra giống như là ông chụp trúng sợi dây điện vậy đó. Bật ngửa ra, té ngửa ra luôn á.
Để chân đâu?
Thì cái miệng của cái chỗ mình kéo cái zip của cái sleeping bag đó thầy, như muốn nhốt mình trong đó vậy. Hai tay kia đè lên người mình. Rồi sáng hôm sau tôi nói với ông thầy, hồi hôm con thấy vậy, cái ông cười, ông hỏi ra làm sao. Ông tả tướng tá, ông nói rồi, anh gặp rồi. Hỏi sao vậy thầy? Ông nói cái thằng này là nó bán cái phiện, nó qua tới Singapore, nó bị bắt. Bị chặt, bị tử hình. Nó Singapore hay là Nam Dương vậy đó, bị tử hình. Thầy tội nghiệp nó, thầy cầu hồn về đây, thầy cúng cho nó mỗi ngày. Nó phá anh chứ nó không có hại đâu. Trưa thầy ngủ, nó ngồi rờ mặt thầy. Một lần nữa là tôi ngủ ở San Jose. Tối thứ bảy ngủ để sáng nhật niệm tiếp tới 10 giờ mới được về. Thì tôi đang ngủ, 12 giờ đêm tôi ngủ, cái bàn học trò nó học á, tôi kéo hai cái bàn lại, thì hai cái băng dưới đó mình làm cái giường mình nằm. Thành ra hai cái bàn nó hai bên nó cao lên, mình nằm trên cái hẻm dưới vậy đó. Thì 12 giờ khuya, tôi thức dậy rồi tôi nghe cái bàn, trên bàn có người nằm. Mà cái cửa phòng nhỏ xíu tôi khóa cửa, không thể nào có người vô được nữa, cái cửa phòng tôi khóa rồi. Tại tôi sợ, tại sao tôi khóa là sợ tụi mễ nó vô nó lấy mấy cái thùng nước xương nè. Nó gặp mình nó sợ mình tố cáo hoặc là mình la nó giết mình, cho nên tôi sợ cái đó, không phải sợ ma. Rồi khi tôi vô phòng tôi đi đất room là tôi khóa cái bên trong lại. Thì chắc chắn là không ai rồi. Mà chỉ có phòng nhỏ có 5-6 cái bàn học trò vậy đó, 10 bàn vậy đại khái thôi. Không có đồ đạc gì hết á. Mấy cái bàn với mấy cái băng chân nít ngồi thôi. Thì tôi nghe nằm trên cái mặt bàn, ngay cái chỗ tôi, ngay cái vai mình, cái bàn sát cái băng của mình nằm á. Chứ không phải xa đâu. Nằm rồi ngủ rồi ngái rồi thức dậy rồi thở rồi trở mình, tôi nghe hết á. Quý vị biết tôi làm sao không? Tại vì cái hầm của cái đó là cái chùa, là cái hầm của cái nhà thờ, cái basement. Mấy sư cô, mấy sư bà là ngủ sao, không có ai, chỉ có mình tôi với basement thôi. Bây giờ chạy đâu, la với ai bây giờ? Quý vị biết tôi làm sao không? Tôi tôi nhắm mắt, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ liên tục mình nói dùng nước chảy đó, chỉ còn không còn cái gì khác hơn cái đó hết. Thiện hồi tôi ngủ quên, tôi không biết nữa, rồi xong không sao.
Tiền cũng mất rồi.
Dạ.
Không mất tiền không?
Dạ. Thì con niệm vậy đó rồi.
Đại gì? Quan trọng chứ còn không ngủ đâu quan trọng. Dạ.
Cái đó là tôi nghĩ là ma đó. Okay. Lúc đó tôi có cảm giác là tôi lấy tay tôi rà là đụng họ đó, thì giống như mình nằm đây, nằm cái bàn trên này chứ đâu có xa đâu. Nhưng mà ma thì làm sao có một cơ thể thôi, nhưng mà nó giống như cái người thiệt nằm kế mình vậy đó. Thì lúc đó chỉ còn cái danh hiệu Phật thôi chứ đâu còn gì nữa đâu.
Ai thắc mắc gì không? Cái cô này mỗi lần mà cô giận cái đó là ma rồi, cô thân tình ma, cô này dễ sợ lắm. Cô này mà giận một cái là ai là cũng hạ thủ được hết, chồng là coi như giết như ngoé. Hả? Thầy đâu có sợ đâu. Thầy mới thầy mới nhớ thầy cũng sợ như vậy. Từ rồi về sau thầy cũng sợ nữa. Ai thắc mắc gì không? Hả? Ma quỷ giống nhau, quỷ là loài ma yếu, ma thiệt là nó còn kinh hoàng hơn nữa. Nhưng điều nó cũng giống nhau, nó cũng gặp quỷ thì còn hên, gặp ma thì nó giết mình. Cái đó mấy con quỷ thôi, còn ma là nó tới để nó giết cái gì, đâu có chơi làm cái gì. Gặp ma là kể như bắt giò lên cổ mà chạy thôi, chứ đừng nói chuyện tâm Phật bính tâm ma, đừng có lộn xộn. Thầy không biết, tại không biết sao nữa, từ trước đến giờ thầy không gặp vấn đề gì hết á. Trước giờ thầy có vấn đề gì hết á. Chắc là tại thầy không có tiến bộ hết, thành không bao giờ có vấn đề gì hết. Không có bị ma quỷ tới nó phá, không bị gì hết. Tu hành mà nó nhàm, nó chán, dễ sợ, không có gì nguy hiểm, không có gì mà phải bận tâm hết. Không phải như mấy ông này là bị nó đè lên rồi. Rồi nó tới nó vuốt mặt mình. Phải chứ nó xảy ra thiệt cho thầy thì có thể khoe với học trò nữa. Nó tới rồi thầy dùng nó, thầy quýnh nó một khát, nó sợ, nó chạy. Mình không có gì mà khoe được. Phải không bao giờ? Bà già mà con là cái bà đó mà còn dám dầm chân người ta để đuổi người ta đi hả, hung hăng người ta, thầy không có chuyện gì lắm.
Nhưng mà tôi cũng chia sẻ với chị là có những cái mình niệm âm nó không chạy. Tôi bị rồi, là tôi nằm tôi ngủ á, cái này là mơ không biết thiệt hay không, nhưng mà con rắn nhìn rất là độc, nhìn cái tướng rất là rắn độc, mà nó vàng rồng như là vàng thiệt luôn á. Nó bò từ trên nóc nhà xuống, nó quấn cái chân thôi. Cái tôi thấy trong mơ thấy á, tôi nói là nó quấn nhà, nó hồi mình đụng với nó cắn chết. Niệm âm nó không chạy mà nó còn quấn chặt nữa. Thì chưa cái chân mình thức dậy, cái chân mình còn đang rễ đó, mình thức mình thấy đó. Thì niệm âm nó không chạy, con khát xuống quấn cái tay nữa. Không sợ luôn. Tới giờ tôi không biết con đó là con đó là gì mà tại sao niệm âm nó không chạy. Kinh Pháp Hoa nó niệm âm chạy gì, con này không chạy, hai con. Mà nó vàng giống ống ánh như vàng thiệt luôn á.
Sao mà thì sống còn được.
Rồi một lát con giật mình thức dậy thì con biết là con nằm mơ, mà không biết cái đó tại sao trong mơ mà mình niệm âm nó không chạy.
Rồi cái gì nghĩ sao về cái chuyện ma quỷ này? Cái này hỏi về cái gì đó?
Bây giờ thì con học khổng đài thì con nghĩ ra rồi là chắc trong tiềm thức của con á, nó bây giờ nó khởi lên vậy thôi. Trong cái chủng tử của mình là trước mình có cái gì đó, giờ nó khởi lên.
Rất tiếc là câu hỏi này nó dịch từ tiếng Hoa tiếng Việt. Chúng ta không biết được cái dịch nào, phiên dịch nó chính xác là không. Tại thầy nghe cái câu hỏi này, thầy sẽ hỏi cho nó rõ hơn. Tâm ma là cái gì? Con người hỏi.
Theo con nghĩ tâm ma là con nghĩ tâm ma là cái tâm mình khởi, cái tâm ác, tâm này tâm nọ, không phải là tâm thiện. Trong tâm mình nó khởi cái đó nên ta gọi là tâm ma. Sao con nghĩ?
Hả, tâm ma cái gì là gì? Bà cụ. Bà chắc chắn là bà cụ có ý kiến. Bà biết về nhiều ma lắm. Còn mấy người kia sao, mấy người kia mà chuyên môn niệm Phật đó, có biết tâm ma là gì không? sợ bà. Câu hỏi nó mơ hồ á.
Yeah.
Nó quá mơ hồ đấy.
Nhưng mà
xảy ra thì cái tâm ma thì không hiểu ý của họ nói là cái gì hết. Tâm ma này có cái tâm ma ở ngoài, có cái là con ma hoặc là cái con ma ở trong. Con ma nó tới là nó là cái tâm ma đúng không? Còn con ma nó ở trong mình là khác nữa. Bởi vì nó nhập mình vào rồi là con ma khác nữa.
Dạ, đúng rồi.
Có nghĩa là cái tâm ma có nghĩa là khi mình biết làm cái gì sau ạ.
Tức là cái tâm ở trong.
Yeah.
Mình giận quá thì mình muốn đổ độc, bỏ thuốc độc vào đồ ăn người ta. Còn ma ở ngoài sao? Nó tới nó giết mình, đâu thèm nhập đâu. Nó tới để nó giết. Nó không có nhập. Nó giết mình, nó tới để nó giết. Nó hại mình. Đó là tâm ở trong. Thầy đừng nói cái tâm ở ngoài, con ma ở ngoài. Lát mình nói chuyện ở trong, là bị ở ngoài. Đó. Con ma ở ngoài, cái gì ai thấy ma chưa? Ma ở ngoài thấy chưa? Giơ tay kìa coi. Cái ngoài với trong nó khác nhau. Thành ra cái câu hỏi đó, cái trả lời nó cũng mơ hồ. Thầy không dám trả lời cái này nữa, tại vì không biết. Tại vì cái ý câu hỏi này là giờ con ma, cái ma nó tới, mình sao có cái pháp gì, cái Phật tính mình làm gì, cần làm sao dùng Phật tính để mà đánh nó. Thầy ý nghĩa đó. Mình cần làm cái gì để mà chế người con ma, phải không? Đâu cần nhất thiết mà nó dùng cái Phật tính đâu. Tại sao cần Phật tánh làm cái gì? Câu hỏi nó vô duyên. Mình chỉ muốn ma nó tới mà xong mình đối phó nó thôi chứ phải không? Tại sao phải nói mình phải dùng Phật tánh mới đối phó nó được?
Yeah.
Tại sao phải bắt dùng Phật tánh để mà chế người nó? Đâu cần thiết rồi đúng không?
Yeah.
Nhiều khi dùng bà già để mà dậm chân nó thôi là nó chạy thôi vậy đâu, mình đâu cần biết đâu. Hoặc là mình nhờ thầy hiền trì, thầy thảy cái thần xa thầy cứu mình là xong đúng không? Mình chỉ cần cái phương pháp là mình đuổi nó đi thôi, chế người nó thôi, đâu cần biết được phương pháp gì đâu, đúng không? Miễn sao mà đuổi nó đi là xong chuyện rồi, đúng không? Ta phải nói chuyện Phật, cái tâm Phật làm cái gì? Yes. Ấn nhập vào mình đó, đúng. Nếu là ở trong, ở ngoài là khác. Mình đâu cần biết tại sao mình nói dùng cái tâm Phật làm cái gì? Câu hỏi nó vô duyên lắm sẹo. Câu hỏi nó rõ nhưng mà thành thầy muốn rõ là bây giờ trường hợp ở ngoài là khác, ở trong là khác.
Nếu mà nhập vô mình mà dùng Phật tánh này, ma trong mình nó cũng có Phật tánh vậy. Mười cảnh giới nó có hết, nó cũng có Phật tánh vậy. Nó cũng có Phật tánh giống mình.
Nó cũng có Phật tánh. Ai và sao quý vị dám nói ma không có Phật tánh?
Cái chỗ này mà thượng quá giảng hay lắm. Trong xe tôi có cái băng mà thượng giảng chỗ Đề Bi nói chỗ này rất là hay nè. Ở trong người của mình nó có 10 thứ ma, 10 thứ cảnh giới, 6 đường chúng sanh, rồi Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật đủ hết á. Mình khởi cái nào nó ra cái đó. Thành ra mà hòa thượng nói khi mà nó khởi lên mình thấy ác, thấy tầm bậy rồi đó là ngưng ngay.
Cái câu hỏi chả có ý nghĩa.
Yeah.
Hỏi trật.
Hỏi trật.
Okay.
Có trả lời.
Cái hỏi cái người hỏi trật mà thành cái này trả lời không được. Nó chả có ý nghĩa, nó vô duyên. Thầy nói chẳng hạn, ví dụ ma tới con làm sao đối phó nó thì nó rõ ràng hơn. Rồi nếu như vậy thầy sẽ giới thiệu quý vị thầy hiền trì, thầy có cái thần xa của thầy.
Chỉ một cái nữa hòa thượng nói rất hay là trước đây tôi bị mà tôi không biết sao. Mình lâu lâu mình khởi ý tưởng ác. Kể cả với Phật mình nhiều khi khởi ý tưởng hỗn lên nữa. Sợ quá không dám đứng trước tượng Phật luôn nữa. Mà hòa thượng nói rất dễ là khi nó đầu mình nó khởi lên vậy đó, mình biết cái đó ác tầm bậy rồi mình ngưng liền. Nó chưa có tội, nó mới là kêu cái quạch thôi. nó chưa kết thành tội, mà cái miệng với cái thân mình làm theo nữa là mình dính cháu đó. Mình chỉ biết nó vậy là bậy rồi là mình ngưng. Thì nó thành cái quạt giống như cái quyển hoặc cái không có thật vậy đó. Mình biết mình ngưng thì nó chưa kết thành tội. Mà mình miệng mình nói theo, cái thân mình làm theo là mình lãnh đủ. Là nó phải phát hiện sớm, phải cảnh giác phát hiện sớm, ngưng liền. Trong cái người mình nó có đủ tâm, mình nó có đủ mười cảnh giới hết. Mình phát hiện Phật ra Phật, mà mình làm cái hạnh, nghĩ là nói làm hạnh Bồ Tát ra Bồ Tát, mà nghĩ làm cái hạnh ma ra ma. Nghĩ gì nói, nghĩ làm theo hạnh người ra hạnh người. Đủ mười cảnh giới hết trơn á, mình chọn à, chứ không ai làm cho mình hết á.
Nó thương mình, nó ở chơi với mình. Nó thích mình, thấy mình người tử thành, giống như người rất là hiền lành, phải không thay phái ông dân. Tôi ông này chỉ cầu người ta hiền từ với là tốt với ổng thôi. Còn con ma nó tới mà hiền từ với ổng là ông rất là sung sướng ở với ma. À, còn cái người mà hung tợn thì ông thầy mà hung tợn thì ông bỏ ông chạy. Nãy bác danh
nó cũng có lý.
Thầy coi kiên thắc mắc gì nữa không? Cái mục tiêu của Phật tất là gì để dạy cái vị niệm Phật?
Dạ, như tôi cũng chia sẻ với vị hồi nãy cái kinh nghiệm bữa nay, là khi mà mình vọng tưởng nó khởi lên đó, mình niệm Phật cho lớn, nó hồi nó bị đánh bẹp hà, nó qua lần dễ lắm. Niệm càng lớn lỗ tai mình nghe rõ thì hồi nó quên cái kia. Hay lắm.
Ráng tiếc là cái người này mới có mặt ở đây thì mình hỏi cho nó rõ. Tại vì khi một người hỏi cái đó, những câu hỏi như vậy, thiệt sự họ có một cái trường hợp rất là đặc biệt, họ bị cảnh giới đó, họ muốn đối phó với sao. Cái câu hỏi, cái trả lời đó không có thể chế phục được cái, không có nói sao chế phục được tâm ma. Mỗi cái trường hợp nó khác nhau, mỗi con ma nó khác nhau. Mình giống như cái thuốc nó khác nhau, bệnh nó phải là bệnh nó khác nhau, mà cho thuốc khác nhau. Nó cũng như vậy thôi. Anh không thể nào nói mà nói một cách mà tổng quát như vậy được. Nói tổng quát như vậy là khó mà giải quyết được cái con ma này, mà cái người này đang bị kẹt.
Theo cái câu trả lời trong này hình như là trả lời theo cái ma trong tâm đó này. Là cái phần hai câu hỏi là như vậy: Phật thường ở trong tâm thiện, nếu có người làm ác thì phải làm gì để họ bỏ ác?
Thì làm sao? Ông nói trả lời sao?
Thì ngài trả lời là giác ngộ rồi thì ma liền thành Phật, mã mê rồi thì Phật biến thành ma. Con thấy cái này không đúng, Phật biến thành ma không đúng. Phật làm sao thành ma được? Trong có con đọc nhiều cái luận ở trong đại thừa luận đó, vàng mà khi mà lọc thành vàng rồng rồi không thể trở lại vàng quản được. Phật không thể nào trở lại làm ma được. Không có tâm. Anh đã thành Phật rồi không thể nào thành ma nữa. Ma đó có thể thành Phật, nhưng mà khi mà thành Phật rồi không thể thành ma. Chứ không như, tại vì khi mà vàng đã thành vàng rồng rồi không thể nào thành vàng quản lại được. Trong có mấy đại thừa luận có nói hết á. Có thể thể hiện là ma để độ ma gì đó tôi không biết, nhưng mà không thể nào mà Phật rồi mà trở lại là ma nữa. Không bao giờ.
Cái nói đúng, nhưng đều cái này là nói mơ hồ. Cái này nó nói mơ hồ dễ sợ. Rồi cái con ma trong người mình đó, nó cũng cần nhiều cái giải quyết, cái giải quyết nó khác nhau. Tại nói ra một cách tổng quát như vậy, nói là bây giờ nếu mình giác ngộ thì tự động cái con ma nó mà sẽ được chế phục. Thầy hỏi vậy, cái tâm giác ngộ quý vị ở đâu, sao quý vị giác ngộ được? Nếu như mà bình thường cái vị trí giác ngộ nổi lúc mà bị ma nó nhập rồi mới đòi giác ngộ thì nó còn khó hơn nữa. Con ma giận, con ma thù, con ma túy nó nhập cái vị rồi, lúc đó cái vị khó mà đắc giác ngộ dễ sợ lắm. Thành ra cái trường hợp nó cũng nó không thể cho một cái câu trả lời tổng quát như vậy được. Thường thường khi mà quý vị mà bị mà cái cảnh giới ma như vậy thì cần gặp người thiện trí thức để người ta giải quyết giùm cho. con ma nó mạnh quá, khiến mình giận dễ sợ lắm, không ai không nghe lời ai hết đó. Hả? Rồi phải tới gặp ông thầy, đúng không? Yeah. Tại bây giờ là vô phương cứu chữa, có mình ông thầy mới gửi cho mình thôi. Thành ra đâu đó mình dùng cái tâm Phật của ông thầy, thầy dùng cái tâm Phật của mình nữa. Lúc đó thầy làm lơ cái Phật tính của mình, Phật tính mình nó không có hiệu quả. Phải không bà cụ? Có đồng ý hay không đồng ý? Nói cho nó rõ ràng, tại cái mỗi vấn đề nó khác. Khi mình nói tới cảnh giới ma nó phiền lắm. Khi mà gặp tới ma tới là phải biết cung kính, phải biết cẩn thận. Lúc đó nó rất khó mà giải quyết. Khi mà lỡ dở dài mà đụng thứ ma rồi thôi. Là cái gì kể như là vô phương cứu chữa rồi. Trường hợp mình không biết là bị ma hay sao, ráng mà chịu.
Thường như vậy đó, nếu mà có người thầy giỏi cái bên ta biết, thầy biết. Như thầy tôi đó, ông mấy Phật tử cũng chùa ông biết. Có người cứu được, người không được, nó dẫn vào tự tử luôn à. Sắp sửa tự tử rồi kêu ông thầy tiên sự qua giải quyết, bắt về. Thì cũng sức ra sức vô, rồi cuối cùng nó cũng dẫn đi tự sát. Chết luôn, nó giết luôn.
Hỏi thằng nhỏ, con có sợ bóng tối, nó sợ chứ. Bây giờ là con sợ ma rồi đó. Thành câu trả lời là tại vì nó còn nhỏ quá. Nếu cái việc người trưởng thành mà vẫn sợ ma thì cái việc cũng khác đứa con nít. Thầy đùa chứ. Thầy chỉ đùa thôi nghe. Đừng nương tay cho thầy, tội nghiệp thầy. Đã sợ ma. Tại sao sợ ma?
Tại vì mình tưởng tượng ra.
Tại cái tâm mình nói tâm toàn tư tưởng tà tâm. Nhỏ bây giờ nó phải đính chính cho được. Con ma đẹp mình rất là nguy hiểm, mình đó là mình phải ôm, không thể nào mà bỏ chạy được. Để mình chưa dạy nó được. Pháp này chưa phải, nó không thích hợp cho con nít. Tại sao mình sợ ma? Thầy quý vị trưởng thầy đùa, quý vị thiệt cái dốt mới là sợ ma. Nhỏ dốt dễ sợ. Lúc nhỏ mình sợ là chuyện thông thường. Okay. Người lớn mà sợ ma là dốt, ráng chịu. Mà đây sợ ma là sao? Cô nào?
Cô
Tí hả?
Trước cô thầy trước. Sau thầy chuyển lời nói với cô này. Còn hay là cô giống như vậy. Cô thầy.
sao nữa? Nhưng đều lỡ một sáng hôm ma nó đi sao bây giờ? Làm sao? À, bây giờ ví dụ, thầy nói ví dụ nha. Tôi nói cho cụ thể đi. Mình có người mình hỏi cho ví dụ cái cụ thể. Bây giờ người ta ghiền thuốc phiện. Vì ma thuốc phiện nó nhập. Mình sám hối đó. Nó đi sao bây giờ? Làm gì bây giờ? Ai có ý kiến gì không? Cái câu hỏi á. Thầy con muốn nói cái ý con muốn hỏi là chùa nào? Vì cái câu hỏi, tự nhiên là nếu mà lúc mà cần mấy thầy mấy cô đó thì chọn chùa nào bây giờ? Thầy muốn biết ngay, nếu mà thầy bị vấn đề đó, thầy hỏi là mà ơn cho biết cái chùa nào đây, bất cứ chùa nào là sao? Mà sao người ta biết cái chùa nào mà tới bây giờ? Mà sao biết cái chùa nào bây giờ? Thế mình nghĩ sao? Thế biết chùa nào bây giờ? Thứ nhất á, ma với quỷ nó khác nhau. Trường hợp đó là trường hợp của con quỷ. Nếu con quỷ vào chùa đó, mà nó dám ngang ngược như vậy thì thấy là triển vọng nó quá yếu rồi. Nó cách khác, vào cái chùa con quỷ dám vào một cái chùa mà nó dám hỗn như vậy, thì nó không nể hộ pháp, nó không nể ông thầy nữa. Thế tình hình như vậy là thấy không khả quan tí nào hết. Còn cái trường con ma, nó quý vị chưa hiểu con ma là cái gì, con ma nó còn nguy hiểm hơn nhiều. Con ma, cái đặc biệt của con ma nó khác con quỷ, chỗ con ma nó giết cái gì quý vị không biết, nó đang giết mình. Con quỷ nó làm bậy mình biết nó ngay, còn con ma nó giết mình không biết luôn. Cái trình thường nó tầm trọng hơn nhiều. Cái con ma mà nó giết mình mới đáng sợ, là nhiều khi mình không biết. Thành ra cái nói mà nội con quỷ nó vào cái chùa nó mà dám làm chuyện tầm bậy tầm bạ là thấy không xong rồi. Con quỷ vào cái chùa nó không được làm như vậy. Cái chùa là cái nơi để tu hành, nó dám vào nó phá như vậy và nó coi thường cái việc tu hành của người của chùa chúng tôi, có đó là không chấp nhận được. Nó mới con quỷ thôi, còn con ma là chuyện khác, nó khó giải quyết. Gặp con ma là chuyện rất là khó giải quyết. Ma là nó giết mình mà mình không biết luôn nữa. Nó ma tại nó giết mà mình cũng biết, nó gọi là đáng sợ. Còn con quỷ nó làm quấy, nó làm này nọ là chuyện nhỏ. Đó, con nít nó phá vậy thôi. Mà để con nít mà nó đến độ như vậy là nó không nể mình nữa, sao mà đụng ma nổi. Con quỷ vào cái chùa, con quỷ vào cái chùa mà dám làm chuyện tầm bậy. Quý vị biết không? Mấy cái bản sanh này, mấy cái này, quý vị tới đó, thường thường đó, quý vị mà thính là mũi, ngửi có mùi tanh, tới những cái chùa cái mũi thính thính cái mũi ngửi có mùi tanh trọng, có một cái mùi tanh, cái đó là không không có được. Cái chỗ đó là chỗ, tức là chỗ chúng tôi tu hành, chỗ chúng tôi tu luyện, không thể nó đem cái đồ tanh vào cái chùa chúng tôi được, đuổi ngay lập tức. Quý vị cúng dường cái này để chúng tôi giúp quý vị, chứ mà để quý vị ở đây làm bậy làm bạ, nó có lộn xộn được. Con ma đó thì sám hối nhau, nông tha cái gì đâu. Một khi mà con ma nó tới nó nhắm mình rồi, để kể như mình tiêu rồi, sám hối cũng vậy thôi. Quỷ sám hối còn có hy vọng, tại nó yếu. Cái nợ quý vị nhỏ, cái nợ mình gặp ma rồi là tiêu rồi. Nếu con giết thì ngay bây giờ, thì trong tương lai nó sẽ giết cái gì? Nó đợi để giết cái gì thôi. Nó đang dọn đường sửa soạn chuẩn bị nó giết cái gì thôi. Thành nó ma là chuyện dễ sợ, là nó biết sợ. Thầy sợ ma, thầy rất là hèn. Ma tới là thầy chạy.
Hỏi
thầy chạy xa, đây đâu, thầy nói chạy xa càng tốt. Chẳng gì đi xuống Nam Mỹ, qua bên Úc Châu, càng xa càng tốt. Đó là cái thiệt sự, không phải thầy đùa đâu. Thấy ma thầy lo, bỏ, vắt giò lên cổ mà chạy đi. Đừng có ngồi đó mà nghĩ chuyện lấy tâm Phật ở đâu, đấu tâm ma. Nếu mà rượt mình sao bây giờ? Để kiểm thầy hiện trì, thần xa của thầy hiện trì, ủng bó lạ si sẵn. Thầy khuyên cái vị rõ ràng, như khi thầy nói đùa cho vui thì cái vị phải nhớ cái sự khác biệt rồi. Mấy con quỷ á, cái vị nói lui đến tới nó còn không sao hết, nó chưa giết cái vị đâu, nó chỉ nó phá thôi. Còn con má là lo mà chạy đi, đừng có nghĩ cái chuyện mà đấu hay là nghĩ chuyện mà chế phục nó. Thường thường cái vị làm không nổi không? Đó là vì gọi là cái tới số rồi. Sao?
Chạy xuống nấu cơm. Không bán nấu cơm.
Con biết ông đó, hồi ông làm cái tiền nhiều á, thì ông gửi cho ông bà giữ dù. Tại vì ông là quan lớn. Cái trường hợp chết thì bà đó ổng có một đứa con gái, hai vợ chồng chết hết, bà đó mới đưa đứa con gái vô trong cái viện nuôi nít đó, mà cái con mồ côi, trong khi ổng đã lấy hết số tiền của mình nhưng mà không nuôi con. Cái ông đó ông nhập làm bà này điên, bà đang đi đường cái bà múa máy bà điên rồi một chút kia ông đó phát ra là bà trở lại là lúc đầu bà giấu,
nó chưa phải là ma, cái đó mới là quỷ.
Lúc đầu bà giấu về sau này đó, người ta có khuyên bà
con nhà trái chủ. Chứ không ai nó sống bao nhiêu năm không? Bao lâu? Thiên ma nó bao lâu? Sống bao lâu? 95 năm rồi. Bao lâu? Không biết không?
Ngô Đạt.
Mới giết hết tất cả, không phải giết một người đâu, một người ít quá. Giết hết tất cả cái gì, đâu thành giết một người nào mới gọi là giữa ma, mới nguy hiểm cho đó. Cái ma nó sống lâu hơn cái gì nhiều. Nó sống như chắc là 9.2 tỷ năm. Cái gì mới sống được dưới 100 năm họ, tụi nó sống mà 9 tỷ năm. Lúc mà nó nhắm rồi nó đợi mình, nó đủ thì giờ nó đợi.
Giống như mình trồng cái ớt thì đủ thời gian chờ lên là vừa chín ngắt, ra ngắt.
Không, có nghĩa là cái master plan nó kéo dài cả tỷ năm luôn đó. Giống như mình á, mình sống á thì mình mưu toan chứ đến 100 năm chứ gì. Con gian chỉ được tính có 100 năm thôi. Con ma đó, nó tính là tỷ tỷ năm, sao mình chống nó nổi, nó khiếp dễ sợ. Thường thường con ma đó nó khiến cho mình mất cái tự chủ, mình không biết rồi. Lúc đó mới giết mình mới thoải mái. Nó hay, con ma nó hay gì đó, nó hại mình không biết, nó là ma. Con quỷ nó hại mình biết. Cái loài quỷ, cái loài mà nó phá mình, nó kêu phá này, mình thấy được cái bị lộ tướng là con ma. Nó ít khi nó lộ tướng là khi nó lộ ra là nó cái vị đã chết rồi, nó mới lộ ra, nó mới cười, nó tao giết mày, mấy cái kiếp này tao đi giết mày, mày không biết. Thằng ma quỷ nó khác nhau, đừng nói nó hoàn toàn nó khác nhau. Con quỷ là cái đồ quỷ là nó còn tương đối dễ mà giải quyết, con ma là khó giải quyết, dễ sợ. Ngành nội quỷ không, quý vị giải quyết chưa xong rồi đừng nói chuyện ma, mà đi hỏi tâm ma. Tâm quỷ giải quyết chưa xong rồi đi hỏi tâm ma. Cho mấy tụi ba xí lô cố rồi không có phước gì hết á, nó ăn xong nó đòi thêm mà nó nhớ mặt mình, thằng sau nó khèo khèo nó thôi cúng thêm đi.